thứ hai tuần thứ nhất thường niên, chủ đề cùng nhau làm việc. Người Việt Nam chúng ta rất thành công khi làm việc một mình, nhưng thường thất bại khi phải làm việc chung với người khác. Lý do chúng ta sợ. Sợ vì mất quyền hành, sợ người khác hơn mình, sợ vì phải san sẻ lợi lộc cho người khác. Để có thể làm việc chung, chúng ta phải tin tưởng các cộng sự viên của mình trước khi họ chứng minh họ xứng đáng niềm tin của chúng ta. Chúng ta phải nhìn thấy những mối lo sợ do sự làm việc chung, những mối lợi do sự làm việc chung mang lại hơn là những gì chúng ta phải mất. Hơn nữa, để làm việc chung có hiệu quả, trước khi trao công việc, chúng ta phải huấn luyện để các cộng sự viên biết và có khả năng làm những gì chúng ta trao cho họ. Trao việc là phải trao quyền hành. Cộng sự viên là những người đại diện chúng ta để giải quyết vấn đề. Chúng ta cần cho họ biết trước những giới hạn về quyền hành nếu có. Và sau cùng, phải giúp mọi phương tiện để họ có thể thi hành sứ vụ được trao phó. Các bài đọc hôm nay cho thấy sự làm việc chung của Chúa Cha và Chúa Con. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa Cha làm việc chung với các tiên tri, với các thiên thần và với người con của Ngài. Trong quá khứ, Người dùng miệng các tiên tri mà loan báo cho mọi người những gì Ngài muốn. Khi thời gian viên mãn, Người đã dùng chính người con để mặc khải và dạy dỗ con người. Trong phúc âm, sau khi nhận lãnh sứ vụ từ Chúa Cha, Chúa Giê-xu mời gọi 4 môn đệ đầu tiên để Ngài huấn luyện, trước khi sai họ đi để tiếp tục sứ vụ của Ngài trên trần gian. Bài đọc 1, Thiên Chúa làm việc chung với các tiên tri, với người con và với các thiên thần. Thứ nhất, Thiên Chúa làm việc với các tiên tri. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Thánh Thomas Aquino đưa ra nguyên tắc nền tảng, Thiên Chúa làm mọi sự cho con người qua cách thức của con người. Vì nếu không theo cách thức đó, con người sẽ không thể hiểu được. Ví dụ, để con người có thể hiểu được những gì Chúa muốn, Chúa dùng miệng các tiên tri để các ngài dùng tiếng nói của con người mà nói những gì Chúa muốn. Dĩ nhiên, trước đó Chúa phải cho các tiên tri biết Chúa muốn nói gì. Có thể bằng thị kiến, có thể bằng tác động trên trí não, miệng lưỡi. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa không làm việc trực tiếp với dân, nhưng qua các thiên thần, các tổ phụ, các thủ lãnh và các tiên tri. Tác giả Thư Do Thái nhấn mạnh đến hai đặc thù của sự làm việc qua các tiên tri. Thứ nhất, nhiều lần. Tiếng Hy Lạp phải dịch đúng hơn, nhiều phần. Vì con người không đủ khả năng để lĩnh hội một lần tất cả, nên Thiên Chúa phải chia ra nhiều phần, mỗi tiên tri một phần. Ví dụ tiên tri A-mốt tuyên bố công bằng xã hội, tiên tri Sa-i-a tuyên bố sự thánh thiện của Thiên Chúa, vân vân. Thứ hai, nhiều cách. Các tiên tri dùng các cách khác nhau để thông báo sứ điệp của Thiên Chúa. Cách thông thường nhất là dùng miệng, nhưng cũng có người dùng hành động như đóng kịch, như tiên tri Jeremiah. Thứ hai, Thiên Chúa làm việc với người con. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua người con. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật và muôn loài. Thứ nhất, trong tất cả mọi việc, tạo dựng hay quan phòng hay cứu chuộc. Như tin mừng của Gioan, tác giả Thư Do Thái tin người con làm việc đích thực với Chúa Cha trong cả ba công việc này. Ngài là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thứ hai, sự cao trọng của người con. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là ánh sáng và là hình ảnh của Thiên Chúa đến độ như Chúa Giêsu nói, hễ ai thấy con là cũng thấy cha. Người con không những cao trọng hơn các tiên tri vì Ngài mặc khải cho con người mọi sự nơi Thiên Chúa, mà còn cao trọng hơn các thiên thần vì tất cả quyền năng, danh dự và vinh quang của Thiên Chúa tập trung ở trong Ngài. Tác giả nói, danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trội vượt hơn họ bấy nhiêu. Và mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Điều đặc biệt là với người con, từ nay con người có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa mà không cần qua các tiên tri hay thiên sứ như thuở xưa nữa. Thứ hai, phúc âm. Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Thứ nhất, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Trình thuật hôm nay bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Chúa Giêsu sau 30 năm ẩn mình tại Nazareth. Sứ điệp của Chúa Giêsu cho mọi người. Thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hai điều Chúa quan trọng, Chúa muốn nhấn mạnh đến. Thứ nhất, thời giờ đã điểm, triều đại của Thiên Chúa đã đến. Giống như thư Do Thái, thánh Marco nhấn mạnh đến sự xuất hiện quan trọng của Chúa Giêsu. Theo Ngài, vẫn có sự liên tục trong kế hoạch cứu độ, nhưng được Chúa Giêsu mang đến chỗ thập toàn. Thứ hai, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là điều kiện để con người được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng để kiếm người công tác loan truyền sứ điệp, Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Ngài không xa lạ gì với biển hồ Galilê và dân trải lưới. Có thể Ngài đã từng dạo chơi chung quanh, có thể Ngài đã nói chuyện với họ. Nhưng hôm nay, Ngài mời gọi họ bỏ mọi sự để cất bước theo Ngài. Nghề đánh cá là nghề khó nhọc và đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Phải thả lưới bắt cá khi nào cá đi tìm mồi, chứ không phải thả, muốn thả lúc nào thì thả. Thời giờ bắt cá thường là đêm tối cho đến lúc tảng sáng. Đó là giờ ngủ của con người. Chúa Giêsu chỉ hứa hẹn với các ông một điều. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Nói cách khác, Ngài sẽ huấn luyện các ông để cứu vớt linh hồn của người ta. Ngài muốn cho các ông nhận ra ý nghĩa của cuộc đời bằng chính việc các ông đang làm. Đánh cá để kiếm của ăn sinh sống, không quan trọng cho bằng việc đánh cá để cứu linh hồn các con người đang cần đến các ông. Thứ hai, thái độ của các môn đệ khi được Chúa Giêsu mời gọi. Thứ nhất, Simon và Andre. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Thái độ của hai ông đáp trả rất can đảm và dứt khoát. Can đảm vì phải bỏ nghề nghiệp sinh sống. Các ông không chút thắc mắc, dạy nghề rồi làm gì ăn. Dứt khoát vì quyết định rất nhanh chóng, không nuối tiếc chút nào cả. Giacôbê và Gioan. Các ông bỏ cha mình là Zebedê ở lại trên thuyền với những người làm công và đi theo người. Hai ông không những bỏ nghề, mà còn bỏ cả cha đấng sinh thành ra mình. Chúa Giêsu chắc chắn phải có điều gì lôi cuốn các ông hơn nghề nghiệp và tình cảm gia đình. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta biết Thiên Chúa có thể làm tất cả một mình, nhưng Ngài muốn sự cộng tác của con người. Chúng ta cần phản ứng tích cực trước lời mời gọi của Thiên Chúa, nhất là trong việc rao giảng tin mừng. Amen.